Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Dặn lòng trung tín. Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệu này, tận trung gìn lòng tin, tận trung theo vua vinh hiển này. Tuy anh em dối ta gạt thầy, dầu trường hợp nghịch bấy, nên nương ngài từng giây, nguyện Chúa thấy ta tín trung đầy. Ca từ quen thuộc của bài thánh ca 453 kêu gọi con dân Chúa cam kết lòng dặn lòng thủy chung trọn đời trong hành trình theo Chúa và phục vụ ngài. Dẫu khó khăn như thế nào cũng không suy xuyển lòng tín trung cùng ngài. Thật phước hạnh khi không chỉ hát hay hô khẩu hiệu, mà từng phút giây trong cuộc đời đều có thể dặn lòng trung tín. Xưa nay, không thiếu những gương đức tin tận trung với Chúa. Xin cùng đọc lời Chúa trong Phúc âm Luca, chương 1, câu 5 đến câu 8. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sachari. Vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vân giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Và Sachari cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là phân đoạn kinh thánh khá quen thuộc. Câu chuyện của gia đình ông Sachari và bà Elizabeth tuổi đã cao, không có con, nhưng vẫn trung tín yêu kính Chúa, hết lòng phục sự ngài, là gương mẫu cho nhiều thế hệ noi theo. Thứ nhất, niềm tin sắc son. Câu 5 cho biết gia đình thầy tế lễ Sachari sống trong đời trị vì của Herod trên xứ Giu-đê. Lịch sử ghi nhận, Herod là vị vua gian ác, dâm loạn. Một lãnh đạo đất nước mà như thế thì đem lại những gì cho dân chúng? Hẳn nhiên là tình trạng đạo đức sẽ như bức tranh xám xịt mà thôi. Trong bối cảnh đó, ông Sachari được nhắc đến là người công bình đẹp lòng Chúa. Thật là một sự tương phản lớn lao. Một bên là Herod có địa vị cao sang quyền hành tột bậc nhưng đạo đức không còn gì để nói. Một bên là ông Sachari chẳng có quyền hành hay địa vị cao sang nhưng nếp sống đạo đức thì không chỗ trách được. Những gì tạo nên sự khác biệt này? Ý nghĩa tên Sachari là Chúa nhớ. Ông làm chức tế lễ 124 ban thứ. Mỗi ban thứ được gọi hầu việc tại đền thờ Jerusalem 2 lần trong năm. Vào thời đó, có rất nhiều thầy tế lễ nên đặc ân được dâng hương trong nơi thánh chỉ đến một lần trong suốt cả đời. Hẳn khi được phục vụ Chúa tại đền thờ, ông Sachari luôn nhớ ý nghĩa của tên mình, luôn tin rằng Chúa biết và Chúa nhớ đến ông, nên ông sống trong mối liên hệ thân thiết với Chúa. Dù xu hướng chính trị có thay đổi ra sao, thì niềm tin của ông với Chúa không vì thế mà dời đổi. Đối với ông, Chúa là trên hết, quyền tể trị thuộc về Ngài, nên ông trung thành trong trách nhiệm được giao. Như câu 8 chép, Sachari cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Ông không thắc mắc là nếu Chúa nhớ đến ông, thì tại sao đặt ông trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Ông cũng không vì những thay đổi về chính trị mà sao lãng trách nhiệm nhận lãnh trước mặt Chúa. Qua cách mô tả của Kinh Thánh cho thấy, ông Sacheri có thứ tự ưu tiên rõ ràng trong đời sống, có kỷ luật bản thân, chu đáo khi thi hành trách nhiệm được giao. Thực trạng ngày nay dường như không có nhiều ông Sacheri như thế. Lắm khi hoàn cảnh chưa đến nỗi nào cũng đã khiến người đó sao lãng trách nhiệm được giao rồi. Ví như nhận phần việc đối Kinh Thánh, câu chuyện đức tin trong buổi nhóm ban ngành, nhưng nghe lời nói nào đó mà không xuôi tai, không được khen như mong đợi, là ngay lập tức nhắc điện thoại thông báo, không làm nữa, ai muốn làm thì làm đi. Hoặc để cho những xu hướng chính trị chi phối, chạy theo những phong trào này khác, mà quên mất mục tiêu đời sống của người được Chúa cứu, được Chúa yêu. Lắm khi nghe chuyện gì đó khiến cho mất tinh thần, thì buông bỏ mọi trách nhiệm, chỉ đi ra đi vào rồi thở dài, gây bao khó khăn cho người thân yêu. Xin Chúa giúp mỗi thành viên trong gia đình chúng ta học theo gương ông Sacheri, sắc son tin cậy quyền tể trị của Chúa trên đất nước, trên con người, trên gia đình, cứ an tâm trung tín phục vụ Ngài trong mọi cơ hội, mọi công tác được giao thác. Xin Chúa dùng gương tận tụy trong tin kính ấy gây dựng những thế hệ con cháu đi trong đường lối Ngài. Thứ hai, thủy chung vui sống. Cụm từ vợ người là Elizabeth cho thấy nếp sống gia đình của ông Sacheri không xa lạ với cộng đồng. Từ ngữ vợ được nhắc đến trong mạng lệnh hôn nhân đầu tiên. Người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, theo Sách Thế Ký chương 2 câu 24. Từ vợ đi sau từ dính díu, theo nguyên ngữ của Kinh Thánh, dính díu có nghĩa là dán chặt, thủy chung, gắn bó mãi mãi. Đó là lý do trong hôn nhân cơ đốc, từ ly dị không được nhắc đến. Ý nghĩ ở được thì ở, còn không cứ đường ai nấy đi, không được nuôi dưỡng trong tâm trí. Hôn nhân rất quan trọng vì Đức Chúa Trời dùng hình ảnh đó minh họa cho mối liên hệ giữa Ngài và Hội Thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến câu 33. Câu 6 cho biết, cả hai ông bà đều là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếp sống tiên kính của ông, của bà đều được Chúa đẹp lòng. Niềm tin nơi Chúa mang tính cá nhân. Vì vậy, trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 nhấn mạnh cụm từ hễ ai nhận Ngài. Bước vào mối liên hệ với Chúa không thể dựa dẫm người khác, dù đó là chồng, vợ, con cái. Vậy nên, hãy vui mừng tạ ơn Chúa nếu nhận ra đời sống tiên kính của mỗi người trong gia đình chúng ta đang sống thuận thảo trong mối liên hệ với Chúa và với nhau. Nhưng nếu chúng ta đang nặng lòng vì một vài thành viên nào đó trong gia đình đang sống nửa đời nửa đạo, thì đừng nặng lòng bỏ cuộc mà cần kiên nhẫn cầu thay, giúp đỡ họ trong những cơ hội có được. Cũng đừng vì quá lo lắng rồi lên án, chỉ trích, khiến người ấy ngày càng xa gia đình, xa rời niềm tin hơn mà thôi. Khi đọc cụm từ vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được, có thể nhiều người cho rằng thật khó làm được như ông bà Sacheri. Có khi còn tự nhủ, ôi thì họ là thầy tế lễ thì phải giữ chứ, còn mình là tín đồ thường thì cũng phải chăm trước. Chứ khó qua thì mấy ai mà làm được. Với ý này, hẳn có nhiều người đồng tình hơn, phải không? Nhưng hãy thử đặt cho mình câu hỏi. Đã bao lần sau khi nghe lời Chúa, chúng ta toàn tâm toàn ý muốn làm đúng theo như lời Chúa dạy? Hay chưa làm đã biện hộ, mình chỉ là con người yếu đuối? Hoặc biện hộ, Chúa ơi, con biết phải làm như lời Chúa, nhưng xin Chúa thông cảm. Nếu Chúa đang ở chỗ như con thì chắc Chúa cũng làm giống con thôi. Vì sao việc ưu tiên trong chúng ta không phải là xin Chúa ban năng lực để con làm được điều Chúa dạy? Vì sao không kêu lên với Chúa, con chỉ muốn vâng theo lời Chúa, xin cứu con, xin giúp con thuận phục. Con không làm được, nhưng Chúa làm mọi việc đều được. xin đừng để con đầu hàng ý riêng, xin cho con trải nghiệm sự đắc thắng trong Ngài. Xin Chúa cho chúng ta có thì giờ ngẫm suy và cam kết để những tháng ngày sắp tới được toàn tâm toàn ý vâng theo lời Chúa dạy. Câu 7 cho biết hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi, nghĩa là họ đã sống với nhau thời gian dài trong cảnh không con cái để hữu hỷ. Bà Elizabeth có lẽ là người buồn hơn vì nguyên nhân thuộc về bà. Thế nhưng câu 6 đã minh định họ là một gia đình hạnh phúc dù không có con, vì họ thuận thảo trong mối liên hệ với Chúa và với nhau như lời bài hát. Ta nắm tay em đi ngược về xuôi, có Chúa dắt dìu chớ có lo chi, tha thiết nguyện cầu chớ có phân ly, ta đi bên nhau đi mãi dài lâu. Gia đình này đã chịu thử nghiệm trong lĩnh vực tình cảm, không có con, trong một xã hội xem son sẻ là một bất hạnh. Ấy thế mà họ vẫn hạnh phúc, vì hạnh phúc với Chúa là ưu tiên trong cuộc sống của họ. Hạnh phúc vì có Chúa ở cùng chứ không do họ có gì hay không có gì. Bao nhiêu người trong chúng ta đang trải nghiệm hạnh phúc theo cách này? Không có con không làm cho hôn nhân trục trặc, mà chỉ khi trục trặc trong mối liên hệ với Chúa và lời Chúa thì mọi nan đề sẽ đến. Thông thường, người ta xem việc không có con là vô cùng bất hạnh, vì già rồi ai sẽ lo phụ giúp đây? Hoặc là đây rồi cô đơn chiếc bóng, bệnh tật chẳng ai rót cho miếng nước, nên bằng mọi cách phải có con. Thậm chí có người không cần chồng, chỉ cần có con là được. Theo quan niệm sống này, thì Chúa ở đâu trong cuộc đời người đó? Chúa không quan tâm, không yêu thương, chăm sóc cho họ sao? Xin Chúa dùng bài học hôm nay, yên ủi, dục lòng những gia đình không thể có con. Đừng mặc cảm, cũng đừng tuyệt vọng. Bởi cuộc đời chúng ta nằm trong tay Chúa. Ngài có cách để chăm sóc mỗi người trong mọi tình huống nào họ gặp. Lời hứa này sẽ khích lệ chúng ta. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Theo Phúc Âm Mát chương 5 câu 36. Hoặc, hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ. Chính Ngài lấy lòng yêu thương mà chuộc họ. Ngài đã ẩm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Theo Esai 63 câu 9. Trong bối cảnh nhiều đổi thay từ con người đến bao sự kiện trong đời sống hàng ngày, ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt cá nhân và gia đình trong lĩnh vực tình cảm, niềm tin, mối liên hệ, thì gương mẫu tiên kính từ ông bà Zachary Elizabeth khích lệ chúng ta cứ dặn lòng trung tín trong niềm tin với Chúa, thủy chung sống vui trong gia đình, không để cho hoàn cảnh hay xu thế thời cuộc chi phối, gây khó khăn trong việc xây dựng mối liên hệ bền vững với Chúa và với nhau. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giảm lòng trung tín, anh em vô chính khâu hiệu này, tận trung gìn lòng tin, tận trung theo vô vinh hiện nay. Giảm lòng trung tín, vì anh em dối ta gạt thầy, dẫu trường hợp nghịch bấy nên ngưỡng ngài từng giây. Nguyện Chúa thấy ta tin trung đầy,